Hồng Liên Bảo Giám, chương 1923, thời đại mới, 2, góc truyện audio.com, tiên nhân Đông Tần rất hồi hộp vì còn một kẻ địch cường đại không xuất hiện, đó là lực lượng hủy diệt quê hương hạm đội kia khiến bọn họ tìm đến tấn công Đông Tần. Lực lượng đó có nhiều kim tiên, am hiểu công kích tinh vực cỡ lớn. Bên thần binh đế quốc xuất hiện nhiều thần linh cường đại, họ cùng Đông Tần xây phòng tuyến ngoài thần châu, bài bố ngôi sao. Nhưng giải tinh vực thần châu hơi hoang vu, không bằng tinh vực ma môn khống chế. Trừ đẳng cấp cao, nội tình sâu ra những thứ khác đều không được. Hai bên buộc phải di dân vào, bắt nô lệ từ vị diện xa xôi, chiêu mộ bình dân lại đây bổ khuyết lực lượng chống của thần châu. Sau khi thế giới thần châu thăng cấp bắt đầu xuất hiện, đây là việc tốt nhưng cũng có nghĩa là kẻ địch không còn là đỉnh cao đẳng cấp chân tiên, đại la kim tiên đột nhiên chui ra cũng không lạ. Thần binh đế quốc Đông Tần đã không tâm tình nội chiến. Vết nứt giữa binh gia, đạo môn vì quy tắc vũ trụ tàn khốc mà bù đắp cho nhau. Không có lực lượng của đối phương muốn đơn độc giữ thế giới thần châu là rất khó khăn. Hai bên hợp tác càng lúc càng nhiều, tuy chiến tranh trong thần châu chưa chấm dứt nhưng thần binh đế quốc Đông Tần đã phân chia xong thế lực của mình, cũng bỏ ra mấy chục năm xác định quy tắc ở chung giữa hai bên. Bên trong Đông Tần bắt được nhiều hạt giống ma chủ, tất cả bị xử chết, không có đường thương lượng. Đây là then chốt chạy trốn duy nhất của ma chủ, chuyện Tô Kính dự đoán không xảy ra, các nhà kiểm soát lực lượng của mình rất tốt. Những hạt giống ma chủ nếu không có gã phát động thì chính mình cũng không hay biết gì. Thế giới thần châu đã quy mô thăm dò ra trong 9 ước dặm, cùng với thế giới thần châu tăng cấp tinh vực xung quanh cũng lộ ra bộ mặt thật. Các nhà không tranh giành nữa mà ngồi xuống nói chuyện, phân phối tài nguyên. Tinh vực xung quanh là chiến trường thượng cổ, có nhiều thứ tốt nhưng ít thứ nào cho tiên nhân tham ngộ, đây mới là căn bản. Có thể đi cướp tài nguyên, nhưng thứ tốt cho tiên nhân thì chỉ trông chờ vào vận may. Tiên cảnh thế giới và thế giới thần châu cùng ở trong một tinh vực lớn, khoảng cách giữa hai bên chưa đến 300 tiên thước, sau đó không di chuyển nữa, ổn định vận hành. Trung tâm tinh vực lớn là thế giới thần châu, tiên cảnh thế giới hình thành. Hai tinh vực loại nhỏ ổn định lôi kéo nhau, xoay tròn thành trung tâm to lớn 300 thước. Lực lượng trong thế giới thần châu biết sự tồn tại của tiên cảnh thế giới, kim tiên càng lúc càng nhiều, khó giấu nữa. Bên thần châu cũng dùng cách của Tô Kính thiết kế hệ thống phòng ngự tinh vực cỡ nhỏ. Tinh vân to lớn bao vây thế giới thần châu, bên trong tinh vân vì sao thưa thớt đều bài bố thành yếu tắc. Thời đại chinh chiến vũ trụ chậm rãi mở ra, thần châu chỉnh hợp xong là bắt đầu thanh lý tinh vực lớn của mình. Ma môn không phải rắc rối duy nhất ma chủ đẻ lại, theo tình báo mấy trăm năm qua ma chủ còn bài bố ở nơi khác. Chẳng qua ma chủ đặc biệt chú ý thế giới thần châu nên có kết quả như vậy. Ma môn ở thần châu chỉ là một hướng phát triển của ma chủ. Ở tinh vực xa xôi còn có nhiều luyện khí sĩ ma môn đang tích góp lực lượng, chuẩn bị càn quét vũ trụ, duy ngã độc tôn. Mất đi ma chủ thì khả năng phát triển của họ sẽ chậm lại, nhưng không ai biết tu sĩ ma môn nào sẽ nhận được cơ duyên lớn, được truyền thừa của tiền bối trở thành ma chủ khác. Thần châu thăng cấp khiến nhà mình càng nguy hiểm hơn. Góc truyện audio.com, thời gian càng gấp gáp, trong Ngọc Kinh Thành, một hội nghị quy mô khổng lồ đang chuẩn bị. Đông Tần đế quốc, thần binh đế quốc đều có thế lực có quyền lên tiếng tham gia, chuẩn bị phân phối ích lợi tinh vực cỡ lớn này. Tô Kính vì là tồn tại đặc biệt nên kẹt trong vụ đàm phán dài dòng. Thần binh đế quốc cho rằng Tô Kính chiếm cứ tiên cảnh thế giới đã là trung tâm của tinh vực khổng lồ này, thậm chí là vũ trụ, hắn sẽ không phân phối quyền lực trên mảnh đất thế giới thần châu nữa. Người Đông Tần tuy kiêng kỵ Tô Kính nhưng sao cho phép thần binh đế quốc gạt bỏ hắn. Hai bên cãi lý, chuyện này khắc khẩu không biết mấy chục lần thời gian hội nghị. Cuối cùng thần binh đế quốc không cách nào thuyết phục Đông Tần, địa vị của Tô Kính được xác định. Không phải thần binh đế quốc giả mồm, có Tô Kính thì lực lượng phe Đông Tần lấn át thần binh đế quốc. Kết quả đàm phán là bên Tô Kính sẽ cộng hưởng phần lớn kỹ thuật phòng ngự, vì sao, hắn cũng sẽ nhường ra một phần kỹ thuật trùng tộc, chỉ giữ lại kỹ thuật đường sao của tiên cảnh thế giới. Các nhà đạo môn đa số là vậy, thần binh đế quốc cũng chơi đẹp, trừ vài thứ trung tâm ra mớ kỹ thuật còn lại đều chia sẻ với đạo môn. Hai bên không có sao chép mấy thứ này nhưng rất tốn thời gian mới được hiệu quả như đồ gốc. Trao đổi với nhau đỡ mất thời gian. Không ai vớt được lợi lộc gì, chỉ có Tô Kính vì trả giá nhiều nên được Đông Tần bồi thường tiên ngọc. Nhìn lâu dài thì ích lợi Tô Kính có được bị héo rút nghiêm trọng, nhưng bồi thường lần này vào tay trong một lần, hắn có dùng cách gì cũng không thể kiếm được nhiều tiên ngọc như thế trong thời gian ngắn. Nhìn từ góc độ chiến lược, thực lực của Tô Kính được nâng cao nhanh, có nhiều thứ có thể thực hành liền. Bây giờ Tô Kính giữ kỹ thuật, không có kỹ thuật chế tạo Hà Đồ Lạc Thư. Giữ bí mật Hà Đồ Lạc Thư làm gì, vì điều tra đến ngọn nguồn Hà Đồ Lạc Thư đến từ Thần Lâm, không có mối uy hiếp gì. Thế giới thần châu nhanh chóng trang bị võ trang, ngôi sao xung quanh bị cưỡng ép thay đổi quỹ đạo, bày trận pháp, chú đóng chiến hạm, thiết lập truyền tống trận. Thông thiên tháp phiên bản bán ra ngoài cũng có nhưng toàn bản đơn giản, không có năng lực huấn luyện quân đội, chỉ vì gia cố hành tinh tránh cho bị kim tiên một phát đánh nát. Kỹ thuật lợi dụng lực hút ngôi sao nhảy cóc nhập với kỹ thuật của thần binh đế quốc đã hơi đột phá. Bây giờ lấy thần châu làm căn cứ bắn thì hạm đội cỡ lớn có thể nhảy ra ấy trăm tiên thước. Đạo môn và binh gia thế giới thần châu cũng tạo đường sao nhưng không có khái niệm phòng ngự, chỉ dùng để bắn chiến hạm. Hơn nữa đường sao này xây rất nhiều, mục tiêu ngắn hạn là thống nhất tất cả tinh vực lớn chỗ thế giới thần châu. Thế lực của Tô Kính bị phân chia vào khu vực tiên cảnh thế giới ngang hàng thần châu, hắn thu hoạch được gì trong Đông Tần đều tính vào tiên cảnh thế giới, không thể lấy danh nghĩa thần châu phân phối lợi nhuận. Cách chương.